đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cảnh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú ạ. Chú khỏe không ạ?
Chắc chắn là tôi khỏe, nhưng mà tôi thấy trong đài mọi người đều bận rộn quá. Cô cũng như anh Huy Trần, tôi thấy 2-3-4 người nữa đến bên ngoài nhìn xem chương trình Từ Cảnh Đồng Mây có thể bắt đầu được hay không. Tuần này bận thật thưa cô, nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu chương trình này, tôi xin phép để được đại diện toàn thể anh chị em trong ban tổ chức Cây Mùa Xuân Dân Chủ năm 2020. Những tù nhân lương tâm và những người đấu tranh dân chủ trong nước xin kính gửi lời cảm ơn đến quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý tổ chức cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể tại Dallas, Fort Worth và Arlington, quý Liên hội Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các cơ quan truyền thông báo chí, quý vị niên trưởng và quý chiến hữu của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, anh Trịnh Bá Phương, và đặc biệt là tất cả những người quý đồng hương thân mến đang theo dõi chương trình này đã ủng hộ tinh thần và đến tham dự đóng góp cho Cây Mùa Xuân Dân Chủ 2020 được thành công mỹ mãn và tốt đẹp. Và thưa cô, ngày hôm qua tôi cũng bận rộn đưa ông Táo cánh đồng mây về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những điều đã tận mắt chứng kiến dưới trần gian này, để thưởng cái tốt và phạt cái xấu. Ông Công hay ông Táo bay về trời trong ngày này bằng con cá chép vàng, vẫn như mọi năm vậy. Nhưng năm nay không có cá chép nên tôi đã mời ông cưỡi mây về chầu trời cho tiện việc. Chuyện đồng tâm gây nhiều sôi động trên cánh đồng mây cũng như trên toàn cầu. Không chỉ đồng tâm gây bất động bất tâm trong những ngày gần đây, mà còn tiếp tục những chuyện khác tương tự đang xảy ra, làm cho người Việt khó có thể nhìn chung về một hướng. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều này, chuyện 30 tháng chạp của ông Táo từ Đài Sài Gòn, Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do gửi về phía bên kia biển, thành phố Hà Nội, nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Thưa nếu ông Nguyễn Vũ Bình nghe được tôi ạ?
Dạ, em nghe được. Xin kính chào quý khán thính giả. Xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh. Tôi Nguyễn Vũ Bình, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Rất là vui được tham gia chương trình.
Cảm ơn nhà báo nhiều, rất là vui tại Hà Nội. Thời tiết chúng tôi hôm nay bên Dallas này có lạnh nhưng mà đẹp lắm không? Hà Nội thời tiết thế nào thưa ông?
Dạ, mấy hôm nay thì trời trở lạnh anh ạ. Nhiệt độ không quá 17 độ và thỉnh thoảng có mưa phùn.
Ông là một nhà báo sinh ra cũng đã lâu rồi, lớn tuổi rồi, có tuổi nhưng phải lớn. Nhưng mà ông đã bỏ không làm việc với Cộng sản nữa. Tôi muốn thưa với ông có những chuyện xảy ra bên ngoài này để cho ông tâm tình, vì những người bên ngoài này tôi muốn nói đến cũng làm nhà báo vậy. Có gì tại sao một người được tôi luyện, được huấn luyện trong chế độ Cộng sản lại bỏ, không làm báo cho Cộng sản nữa? Và có gì sẽ theo để ông suy nghĩ một người và gia đình bỏ chế độ Cộng sản, chạy đầu hàng Cộng sản, chạy sang bên này, rồi bây giờ lại về đầu quân làm việc cho Cộng sản? Hai cái điều suy nghĩ của ông về hai điều này, về ông và những người khác tôi nói đến, ông suy nghĩ điều gì thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, cái sự vận động của cái xã hội Việt Nam, xã hội Cộng sản thì đúng là nó không theo một cái nguyên tắc nào từ xưa đến nay. Như anh vừa nói, cá nhân tôi và nhiều người khác, tức là đang ở trong cái hệ thống của nhà nước Cộng sản, nhưng mà đã bỏ cái hệ thống mà đi ra đấu tranh dân chủ. Nhưng cũng có người mà đã ra bên ngoài tự do rồi, và cuối cùng lại quay về đầu quân cho Cộng sản để phục vụ cho cái chế độ, phục vụ cho Đảng Cộng sản, chống lại những người đấu tranh cũng như là gọi là bung bô cho chế độ. Đấy, thì đấy là một cái điều hết sức là đáng tiếc. Nhưng mà xã hội thì đúng là như các cụ từng nói là có trâu lội ngược bò lội xuôi thì nó mới thành xã hội. Cho nên là chúng ta thấy cũng là ngạc nhiên nhưng mà cũng là điều bình thường thôi. Cho nên
thưa, thì nhà báo Vũ Bình, chúng ta nói chuyện ngày hôm nay gần như những ngày cuối năm con heo đúng không? Những người như vậy tôi gọi nó là con heo, con nợn. nó ăn đẫm chuồng thưa ông. Những người như ông, tôi có một người bạn quen thân quý lắm, một nhà học giả mới đi Việt Nam về, ông nói là anh có thể tưởng tượng được một người đi làm việc vác đá từ sáng cho tới chiều, được $7. $7 được khoảng chừng 150.000 tiền Việt Nam hay không, thưa nhà báo Vũ Bình?
$7 thì 73, 21, 7, 2, 14, tức là khoảng độ được 160.000.
Làm cả ngày vác đá từ trên núi xuống, từ sáng tới chiều được $7. Ông nói như vậy và cái người ta nói như vậy thì chúng tôi không đau lòng sao được thưa ông. Nhưng mà nếu nói chuyện đau lòng ấy, từ những năm tôi được tiếp xúc với nhà báo Nguyễn Vũ Bình, từ những năm ông bị tối là làm gián điệp, từ những năm ông bị nói là ông ông liên lạc với thế lực thù địch bên ngoài, có những gì thôi mình nói năm 2019 đi, có những điều gì cần nói lại trong cuộc đời Nguyễn Vũ Bình một năm nay, hay nhìn những người chung quanh tại Hà Nội, tại Đồng Tâm, tại vườn rau Dương Lộc, cái chỗ nào đó có gì cần nói thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, anh đã nhắc tới cái quá trình gọi là ly khai cũng như là đấu tranh. Đến bây giờ, đến tháng 9 tới là tôi được 20 năm. Nói chung là so với nhiều người thì cũng có một số người đấu tranh lâu dài hơn tôi. Nhưng mà cái tầm tuổi của tôi thì tôi nghĩ là cái tầm tuổi của tôi đổ xuống thì có lẽ tôi là người mà có thâm niên nhất đấy. Thì vì anh đã nhắc đến cho nên là tôi cũng chia sẻ một chút cái tâm sự là đúng như anh nói là trước đây khi mà tham gia từ năm 2001-2002 rồi bị bắt thì chúng tôi cô đơn lắm đấy, rất là buồn, bởi vì đối với người dân, người ta nhìn mình như là quái thai vậy. Đấy, nhìn như những người ở đâu xuống đấy. Nhưng mà sau đó đi tù về thì đã có một cái số người tham gia nó nhiều hơn. 2007 tôi đi tù về, rồi đến sau đó là 2010 và 2013-15 thì số người nó tăng lên, và đến bây giờ thì chúng ta có hẳn một cái lực lượng rất là đông đảo đấy, phản tỉnh rồi phản biện rồi đấu tranh rồi tham gia trực tiếp, nó rất là hùng hậu đấy. Thì cái kết quả cuối cùng thì chúng ta chưa nhìn thấy, nhưng mà cái quá trình mà xã hội nó biến đổi mà dẫn tới một cái lực lượng mà tham gia đông đảo như thế, đó là một cái điều mà tôi rất là mừng đấy. Bởi vì trong cái quá trình đấu tranh thì không có cái gì nó buồn bằng cái sự cô đơn, nhưng mà dần dần theo thời gian thì đã có rất là nhiều những đồng chí đồng đội, những người cùng chí hướng, những người tham gia rất là nhiệt tình sôi nổi đấy, thì đó là cái niềm vui. Thế còn trong cái năm 2019 này thì chúng ta biết là nhà cầm quyền liên tục bắt nguội một số những Facebooker đấy, thì số người bị bắt là cũng lên đến 15-20 người trong cái năm nay. Nhưng một cái sự kiện mà như anh nhắc đến là chấn động nhất là cái vụ việc Đồng Tâm, Mỹ Đức của Hà Nội, ngoại thành Hà Nội. Trước đây nó là Hà Tây, nhưng mà sau này là năm 2006 hay 2008 thì đó là đã sáp nhập vào thành Hà Nội, thì bây giờ cái Mỹ Đức mà xã Đồng Tâm đó là ngoại thành Hà Nội đấy. Thì cái vụ việc thì như anh cũng như quý khán thính giả đều biết là nó rất là sốc, nó rất là đau lòng, và những cái diễn biến tiếp theo nó càng sát muối vào những cái con người có lương tri của người Việt, có lương tri những người quan tâm những vụ việc Đồng Tâm đấy, rất là đau lòng đấy. Vì những cái thông tin là những cái clip về những cái về nạn nhân già cụ Lê Đình Kình được đưa lên, tiếp tục đưa lên, rất là đau lòng đấy. Chứng kiến xem những video clip đó là rất đau lòng và tôi không xem được, không dám xem nữa. Đấy. Và như anh biết là liên tục có những cái diễn biến mà nhà cầm quyền càng ngày càng coi như vậy là sai trái, càng lấn sâu vào những tội ác. À, cái việc mà tiền biếu phúng của Lê Đình Kình đã bị phong tỏa, cái tài khoản của chị Hạnh của Vietcombank đã không được nhận tiền. Đấy, và không những là bị phong tỏa mà còn bị vu khống đổ tội cho là những tài khoản tài trợ cho khủng bố. Trong khi nếu như gọi những người đồng tâm mà khủng bố thì cụ Lê Đình Kình đã mất rồi. Những cái người con cháu cũng như là những người đấu tranh đã bị bắt hết rồi. Và báo đài đều nói là đồng tâm đã bình yên trở lại. Mà cuối cùng người ta không biếu cụ Kình để đưa tiền đó về để giúp đỡ cho gia đình cụ Kình. À, cụ bà bây giờ là rất là đau đớn và nhà cửa bị phá, rồi con cháu bị bắt, tiền chơi nật sư, rồi tiền thăm nuôi, rồi sinh sống. Đấy, và bây giờ phong tỏa. Đấy, thế cho nên là rất đau lòng cái sự việc đồng tâm, là cái sự việc mà trong gần 2 tuần vừa rồi là đã chiếm trọn cái tâm tư tình cảm của cộng đồng mạng cũng như là dư luận của xã hội Việt Nam. Thưa anh.
Cảm ơn nhà báo Nguyễn Hữu Bình đã đề cập đến vấn đề và chắc chắn tôi sẽ theo dõi câu chuyện này với ông như vậy. Việc tiền bạc tại Vietcom, người bạn rất là thân mến với chương trình này là cô Nguyễn Thúy Hạnh. Tôi cũng đã biết được chuyện này từ đường dây phía đầu dây của cô Nguyễn Thúy Hạnh, thưa nhà báo. Ông biết từ ngày Hồ Chí Minh đem cái chế độ cộng sản, cái chủ nghĩa cộng sản nó về Việt Nam ấy, người ta tính cộng trừ nhân chia là khoảng chừng 70 năm, mới hơn 70 năm. Và ông cũng biết là dân nuôi đảng, dân nuôi Việt Minh, Việt Cộng bằng trời bằng bể, đảng trả ơn bằng cách giết dân. Việc đem lại hạnh phúc cho người dân trong những ngày đầu xuân, đúng ra đối với bất cứ chính quyền nào, tôi chẳng gọi cái đám cầm quyền đó là chính quyền đâu, nhưng mà nó đúng ra nó thật là đơn giản và rất dễ dàng. Và cái việc đem lại hạnh phúc cho người dân rất là cao quý. Tại sao đảng Việt Cộng nó lại nhẫn tâm giết chết một gia đình, một làng đang sửa soạn đón xuân? Ông biết Việt Cộng nó không phải chỉ tàn ác trong chiến tranh, thưa nhà giáo, nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chúng còn tàn ác hơn ngay sau khi chiến tranh, để cho người dân nghèo đói, không được ăn, không được nói. Những quyền tự do mà Thượng Đế ban cho, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, điều suy nghĩ của tôi về cái điều này có đúng không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, đúng ạ. Tất cả những cái quyền tự do cơ bản của con người, cũng như là tự do dân sự, xã hội, đều bị tước đoạt, bị chiếm đoạt.
Đảng Cộng sản nó nói, và ông ở trong đó ông biết, Đảng Cộng sản nó nói và làm là tất cả, thứ nhất là nó hủy diệt tất cả, thứ hai là tất cả đều là công cụ của Đảng. Và bây giờ nếu ông nhìn vào hiến pháp của Đảng Cộng sản ấy, điều 4 hiến pháp nó nói lên hết tất cả những cái điều đó. Khi điều 4 nó còn nằm đó thì cái chuyện đồng tâm là chuyện thường tình xảy ra đối với Cộng sản. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Vâng, đúng ạ. Chỉ có một cái điểm, tức là cái thời đại hội nhập gọi là 4.0 thông tin toàn cầu như thế này, mà thật sự mà không ngờ là họ vẫn hành xử theo cái cách hành xử của những cái năm mà trước đây, mà khi mà thông tin internet nó chưa phát triển. Đấy, bởi vì đúng là cái sự kiện đồng tâm này là chính là nó cũng là phơi bày toàn bộ cái bản chất của cái chế độ độc tài cộng sản, cũng như của cái bản chất của cái Đảng Cộng sản. Đấy. Và qua cái sự việc này thì tôi thấy là một số những người mà còn một cái chút lòng tin đối với lại cái Đảng Cộng sản cũng như là đối với cái chế độ, tức là những người mà sống trọn vẹn trong cái chế độ này và được cái hấp thụ cái nền giáo dục đấy, và cũng có những cái đọc, có những cái tìm hiểu đấy, nhưng mà người ta chưa đoạn tuyệt, chưa dứt khoát được với lại những mối liên hệ quá khứ của người ta. Đấy, thì người ta còn một cái chút lòng tin, còn một cái chút tin tưởng vào chế độ, cũng như là cái niềm tin vào cái quá khứ của họ. Thì đến cái vụ việc đồng tâm này thì gần như là đã cắt đứt hoàn toàn, tức là người ta bị một cái cú đánh, tức là rất là mạnh, và nó dứt khoát, và không còn cái gì để mà mà níu giữ và nối tiếp cái quá khứ cũng như là cái niềm tin của họ vào cái chế độ cũng như vào cái Đảng Cộng sản nữa. Cái cú đánh Đồng Xuân này, cú đánh rất là khủng khiếp đối với những người như vậy.
Giết nữa, bàn tay không ngơi nghỉ. Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong. Cho đảng bền lâu, cùng dập bước chung lòng, thờ Mao Chủ tịch, thờ Hitlerin bất diệt. Đó không phải là khẩu hiệu thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, nó là một mệnh lệnh để giết người dân Việt Nam. Nhà báo biết lúc ông làm cho đến bây giờ có thể nó có hơn 700 cơ quan truyền thông truyền hình của nhà nước. Và người dân mỗi tuần một lần, những người như Vũ Bình được nói lên tất cả những cái điều của mình đối với toàn cầu, những người Việt Nam nghe qua chương trình từ cánh đồng máy. Thưa ông, những cái chuyện tôi vừa mới nhắc đến ấy, những người như ông ở trong nước hay những người chúng tôi ở bên ngoài này, chúng tôi tin ai? Tin trên mạng xã hội hay tin của nhà nước? Ông nói tôi chẳng có cái điều gì để tôi tin của nhà nước cả, tại vì nếu mà tôi tin của nhà nước thì tôi đâu có làm cái chương trình này đối với ông làm cái gì? Người ta nên tin chỗ nào? Phía mạng xã hội hay nên tin theo tin của nhà nước, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, tất nhiên là phải theo mạng xã hội. Chúng ta biết là cái thông tin của nhà nước đến bây giờ có mạng xã hội rồi, có cái phản biện, có cái kiểm chứng rồi, mà các đài báo của nhà cầm quyền Việt Nam vẫn đưa tin theo cái kiểu mà như thời xưa là bưng bít được thông tin, vẫn là nhóm khủng bố Đồng Tâm, rồi bố con ông Lê Đình Kình nhận cái tài trợ của sự huấn luyện, rồi tài trợ của Việt Tân, rồi tất thập bát, tức là đưa thông tin giống như cách đây là 30 năm hoặc là gần là 20 năm. Tức là khi người dân chưa có Internet, khi người dân chưa có thông tin khác để kiểm chứng, so sánh, phân biệt, phản biện. Đấy, họ đưa tin đúng như vậy. Đấy, đó là một cái điều kỳ lạ. Đấy, tôi thấy là rất là kỳ lạ. Bởi vì khi mà nói như thế thì người dân chỉ việc vào nhấp mạng cái là nó ra những cái thông tin mà rất là thuyết phục, rất là trung thực và rất sát thực tế. Đấy, bằng những cái lập luận rất là sắc bén nữa. Đấy, thì người ta làm sao người ta tin được mà họ vẫn cứ đi theo một cái hướng tuyên truyền, tức là như cách đây 20-30 năm vậy. Đấy, như khi người dân chưa có những cái thông tin khác, như có những cái thông tin phản biện. Đấy, đó là cái điều mà rất là kỳ lạ. Tôi không
hình
dung được.
Ông nhắc đến một cái điều rất là kỳ lạ đó. Tôi cũng nhắc với ông một cái điều rất là kỳ lạ nữa là ở tất cả nơi nào cũng vậy. Nó không kỳ lạ đâu, nó bình thường của những người cầm quyền, những người điều hành chính phủ vậy, chính quyền vậy. Tiền dân và lòng dân ở Đồng Tâm bây giờ đối, và tiền dân và lòng dân ở Việt Nam bây giờ đối sau vụ Đồng Tâm nó nằm ở đâu, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, ở cái lòng dân bây giờ thì thực sự là họ đã chán ngán. Đấy, ngoài những cái
chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, mất đường dây với nhà báo Nguyễn Vũ Bình, và cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây được. Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, ông nghe được tôi không?
Vâng, em nghe được ạ.
Cảm ơn ông. Tôi thưa với ông như thế này này, tôi quý ông lắm, ông là người có lương tâm, có lương tri, thưa ông. Mà điều đó chắc chắn ông cũng nhìn thấy trong bụng ông như vậy, vì ông đã bị Đảng Cộng sản ép buộc làm những chuyện này chuyện kia, ép buộc viết những chuyện này chuyện kia, nhưng không bao giờ làm trái với lương tri và lương tâm của mình. Có những đứa nó chưa bị ép buộc nó đã làm rồi. Ông theo dõi vụ Đồng Tâm, ông biết một cái tên thượng tá nào đó, Vũ Văn Khánh gì đó, chắc gì nó đã bị ép buộc chưa, nhưng mà nó nổ 4 viên đạn vào ông cụ Lê Đình Kình, 2 viên vào đầu, 1 viên vào tâm và một viên vào chân. Một người đảng viên theo đảng 50 năm, có đáng
57 năm,
có đáng để bị xử tử như vậy hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, hoàn toàn là không thể hiểu nổi. Đấy, hoàn toàn là làm cho cú sốc cho những đảng viên khác. Đấy, những cái đảng viên mà vẫn đang theo đảng và vẫn đang đặt những nghi ngờ, cuối cùng là nhận được cái thông tin mà cụ Lê Đình Kình bị xử tử một cách đau đớn, thì thực sự là người ta không chịu nổi.
Với những kẻ độc ác, thưa nhà báo, mọi thứ đều là cái cớ cả, đều là cái cớ cả. Việt Cộng là một loài một loài Việt Cộng là một loài động vật tàn ác nhất trên hành tinh trái đất này, thưa ông. Tôi nói, ông không phải ông nói đâu. Tôi nói. Mà tôi nghĩ là ông cũng suy nghĩ như tôi vậy. Ông cũng biết là khi nó muốn trở thành kẻ thù của nhân dân thì nó đã là bạn của nhân dân trước đã. Tuần trước tôi có nói chuyện với Trịnh Bá Phương cũng như nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh là biết bao nhiêu thanh niên miền Bắc thời của tôi. May là ông còn trẻ. Tôi đọc lại ông ở gần tôi lắm. Ông ở làng Hành Thiện. Ông ở huyện Xuân Trường, Nam Định gần tôi lắm. Nhưng mà may ông sinh ra đời sau. Ông không phải là những cái xác lót đường cho một cái xã hội chủ nghĩa khốn nạn như bây giờ. Khốn nạn như bây giờ. Lương tri là cái điều mà Chúa ở mỗi trong con người. Lương tri là cái điều Chúa ở mỗi trong con người. Nó không có lương tri cho nên nó đuổi Chúa, đuổi gia đình, đuổi quê hương ra. Và cho đến bây giờ Đồng Tâm gần ông ở lắm. Hà Nội ông đang sinh sống. Việt Nam hình chữ S ông nhìn xuống. Có điều gì lo, có điều gì vui, có điều gì mừng khi nhớ lại 4.000 năm văn hiến của mình hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, đúng là trong cái, như anh nói, là cái lịch sử của cái Đảng Cộng sản cũng như của cái chế độ, thì theo cái nghiên cứu của tôi, đấy, thì những cái định nghĩa về Đảng Cộng sản thì chúng ta hiểu rồi, biết rồi. Nhưng mà đối với cá nhân tôi thì có thể nói là tôi cũng tìm ra cho mình cái định nghĩa đó, là tôi cho là Cộng sản là nghệ thuật trong việc tiêu diệt và đày đọa con người nhằm áp đặt sự thống trị. Và cái kết luận này của tôi cũng mất khá nhiều công phu để nghiên cứu. Phải nói là cái việc mà tiêu diệt và đày đọa con người nó đạt đến mức nghệ thuật. Tôi cho là đạt đến mức nghệ thuật. Tại sao nói nghệ thuật? Bởi vì cái người chủ mưu lại được thành cha già dân tộc. Những người làm ra tất cả. Những người mà mang cái họa cộng sản về thì lại được là cha già dân tộc, lại được yêu quý trên toàn quốc. Thì đó là nghệ thuật chứ còn gì nữa. Cho nên là tôi cho là một cái điều khủng khiếp. Đấy, một cái chế độ cộng sản nói chung, cũng như là cái chế độ cộng sản Việt Nam có đạt đến cái nghệ thuật trong việc tiêu diệt và đày đọa con người. Và cái mục đích cuối cùng là thống trị nhân dân. Cái họa cộng sản trên toàn quốc là mục đích cuối cùng là thống trị nhân loại. Nhưng mà nhân loại may mắn là thoát được. Đấy. Nhưng mà một số cái dân tộc, một số đất nước thì không thoát được. Còn Việt Nam là một trong những cái dân tộc đó. Đấy. Thì cái sự kéo dài nó càng gây cái đau đớn cho người dân suốt mấy chục năm và bây giờ đang tiếp tục.
Giết. Và... giết nữa rồi đến ngày bị giết. Loài chó hoang cộng sản lủi đường nào, căm giận xôi trào triệu cánh tay siết lại, lưới trời lồng lộng siết từng giây. Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, ông biết ngày xưa tôi cũng ở phía miền Nam này, trong quân đội miền Nam, nhưng ở trong miền Nam không có những cái chuyện khốn nạn là nó đi giết người dân xong rồi ngày hôm sau tên tổng lãnh đạo bí thư cái gì đó nó trao bằng khen cho những người đi giết người dân. Nhìn điều này, nghĩ điều này, tôi tởm ông ạ, tôi muốn nôn ngoại ông ạ.
Vâng.
Ông phải đồng ý với tôi, những người có lương tri mà không có được giáo dục nhiều, không sao đâu, không sao đâu. Còn những kẻ nó có giáo dục, nó có bằng tiến sĩ bò đỏ, bò vàng mà nó không có lương tri thì tội nghiệp cả một dân tộc, như ông vừa mới nói đấy. Ông có suy nghĩ, điều suy nghĩ của tôi nó đồng cảm với ông như vậy có được hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, đúng ạ, rất đồng cảm.
Cho đến ngày hôm nay tôi nhắc qua về cái việc ông nói đến tiền của cô Thúy Hạnh ở Vietbankcom. Cái tiền đó đâu có phải là để ủng hộ khủng bố đâu. Gia đình ông Lê Đình Quỳnh bị khủng bố chứ, bị xử tử chứ. Những cái tiền đó người ta gửi đến để cho làm đám ma, để cho chôn một người đã bị đảng giết. Có cái động lực là đằng sau nó làm như vậy, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Có cái động lực là làm sao? Ai ra lệnh? Nguyễn Phú Trọng ra lệnh hay Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh giữ cái tiền nó lại, thưa nhà báo?
Về cái này cụ thể thì mình không nắm được, tại vì trong hệ thống của người ta. Nhưng mà đây là tôi nghĩ là tất cả đều xuất phát từ an ninh. Và những lãnh đạo chính trị thì người ta chỉ phê duyệt những cái kế hoạch, những cái chương trình hành động thôi. Đấy. Còn tất cả xuất phát từ an ninh, tức là Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Đấy.
Ông biết, tôi biết cũng như tất cả người dân tại đất nước Việt Nam hình chữ S thương mến, cũng như những người Việt Nam lưu xứ như tôi trên toàn cầu đều biết, những người dân đồng tâm họ đã và đang giữ mãi được trái tim kiên cường, một lương tâm trong sạch. Và tôi nghĩ họ chưa hề tuyệt vọng dù đang bị dồn vào đường cùng. Nhưng mà ông biết, khi Thượng Đế đóng một con đường này, người sẽ mở ra một con đường khác mà sẽ mở về cho đồng tâm ấy, là con đường đi tới đâu? Con đường đi tới một hạnh phúc hơn, con đường đi tới dân chủ hơn. Ông có nghĩ như vậy không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, có lẽ là đúng như anh nói, về bất kể một cái sự kiện nào, là chúng ta cũng thấy là không bao giờ là bế tắc hoàn toàn, mà có cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra, cơ hội này mất thì cơ hội khác đến. Và chúng ta cũng chưa biết được là cái việc mà nhà cầm quyền tấn công đồng tâm này có phải chính là cái phát súng ân huệ cuối cùng cho cái chế độ hay không. Và rất là nhiều những cái dự đoán người ta cho là như thế. Đấy.
Ông xong đó tôi không biết là cái sự thay đổi tôi vừa mới nói, ông vừa mới nói như chúng ta dự đoán có thể có đấy, là vì bây giờ nếu mà nói là theo Đảng Cộng sản thì nó không còn đâu, là vì nó theo duy vật thuê, theo Mark Lenin thì nó đâu có thờ Chúa, thờ chùa. Nhưng mà chỗ nào ông đi chỗ nào cũng thấy chùa đầy ngoài đường, đi chỗ nào cũng thấy nhà thờ Chúa đầy ngoài đường. Tức là thế nào? Nó đã bỏ duy vật, bỏ Mark Lenin, nó theo duy tâm, theo Chúa rồi. Nhưng mà nếu nó theo Chúa mà nó vẫn cầm dao, cầm búa để giết người như vậy thì có được cái gì không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, đó là cái mâu thuẫn của những người cộng sản. Nhưng mà cái vấn đề là cái xử lý, cái vấn đề tôn giáo, cái giai đoạn mà hội nhập nó khác với giai đoạn trước đây. Tức là trước đây là người ta chủ yếu dùng cái phương cách là tiêu diệt, triệt hạ và khống chế vô hiệu hóa. Nhưng mà khi mà hội nhập, tức là hội nhập với quốc tế đó, đã không làm vậy được nữa, thì người ta sử dụng một cái chiến thuật khác, tức là làm biến chất tôn giáo, dùng tôn giáo làm một cái công cụ, là một cái tổ chức ngoại vi cho Đảng Cộng sản, như là những cái tổ chức để tham gia mặt trận, ví dụ như là công đoàn, ví dụ như là thanh niên, phụ nữ, vân vân, đấy, để phục vụ cho chế độ. Thế cho nên là với cái mục tiêu này, đấy, là người ta làm cho tôn giáo là biến chất đi. Trước đây là kêu gọi, bản chất của tôn giáo là kêu gọi tình yêu thương giữa con người và con người, đề cao và phát huy những đức tính tốt đẹp của con người, đấy, rồi chống lại cái bất công, cái ác. Đấy. Thì bây giờ là tôn giáo không còn những cái bản chất tốt đẹp đó nữa. Tôn giáo bây giờ là mê tín dị đoan, đấy, là tà quyền, là thần quyền. Đấy, là xây dựng những cái chùa chiền rồi những lễ hội nhưng mà không có cái nội dung gì trong đó, và không được phép rao giảng tình yêu thương giữa con người với con người, không được chống lại cái ác, cái bất công và cái phi lý của chính quyền, của nhà cầm quyền. Đấy, cho nên là cái chiến lược về tôn giáo nó khác, cho nên chúng ta thấy nhiều nhà thờ, nhiều chùa chiền, nhiều những lễ hội là như thế. Đấy. Họ thay đổi chiến lược.
Ông mới phát biểu cách đây một vài phút, ông nói cộng sản nó là một cái nghệ thuật gì đó, phải không, thưa nhà báo?
Nghệ thuật trong việc tiêu diệt và đày đọa con người,
nghệ thuật
áp đặt sự thống trị.
Có cái chữ mà tôi
mức nghệ thuật.
Đó là có mang tới một cái nghệ thuật, tôi đồng ý với ông. Có một cái chữ đó, tôi nói chuyện với cô luật sư trẻ Lê Thị Công Nhân cũng là một nghệ thuật, nói cho tôi để tôi tiếp tục. Tôi nói là Phật giáo quốc danh, công giáo quốc danh, cô nói không có đâu. Không có Phật giáo quốc doanh, không có Phật giáo quốc doanh, công giáo quốc doanh đâu. mà chỉ có Phật giáo Việt Cộng và Công giáo Việt Cộng. Ông nói chuyện về duy vật Mác Lênin nó bỏ hay là một nghệ thuật khác. Ông thấy cái hôm mà tôi còn nhìn cả cái video clip Nguyễn Phú Trọng tay nó bắt ấn khi nó đến nó chia buồn với Trần Đại Quang. Nó là cộng sản mà tại sao nó sợ thần à? Mà nó phải tay ông nếu mà ông để ý cái nhìn cái hình của Nguyễn Phú Trọng, một người video nó đã quay được anh ta lấy ngón tay cái của anh ta ấn sang ngón tay trỏ, ngón tay nào đã bắt ấn khi đi qua quan tài của Trần Đại Quang. Những cái điều tôi nói như vậy, ông vừa mới nói nó thay đổi chiến lược chiến thuật qua nhà chùa qua nhà thờ như vậy đấy. Ông có nhớ cái video clip của Nguyễn Phú Trọng đó không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Dạ có, đó cái cộng đồng mạng đưa rất là nhiều.
Không biết là chùa Ba Vàng nghe đâu Trần Đại Quang cũng có một cái cổ phần lớn lắm, nhiều cái núi nào đó ở Bình Long Khánh bây giờ Việt Cộng nó đang làm cái chỗ cho người Công giáo đến mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần gì đó cũng nhiều tiền lắm. Ông nghe được tôi không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, em vẫn nghe.
Dạ.
Vâng.
Rồi có một cái ông, một cái ông linh mục nữa cũng ở trong trong Sài Gòn, ông đó tên là ông Cha Long gì đó, lòng thương xót Chúa, cũng tổ chức một cái mua thần bán thánh, có cả hàng chục ngàn người đến xây chỗ giữ xe, xây cái gì, xây bạc măng, xây hotel để cho người ta đến. Tất cả những cái đó tôi đồng ý với ông là họ đang đổi chiến lược đấy. Mà có lẽ cái chiến lược hay nhất đấy là cái chiến lược tôn giáo. Và tất cả những cái điều họ làm họ đều biết họ sai cả, nhưng họ vẫn ngồi đó để giữ quyền. Cái ngồi đó để giữ quyền ấy, nó còn sẽ được bao, nó còn tới bao nhiêu lâu nữa, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, về cái này ạ, thì xin chia sẻ với anh là em cũng rất quan tâm. Thì tất cả những người mà đoán thì trước năm 20 thì đều sai rồi. Nhưng còn một cái chi tiết nữa là anh Trần Huỳnh Duy Thức thì trong cái bài viết của anh ạ là kỷ sửu và vận hội mới của chúng ta, thì trong đó anh ấy có đưa ra một cái công thức tính của cụ Trạng Kình Nguyễn Bình Khiêm. Thì các cái chế độ theo anh ấy thì các cái chế độ ở Việt Nam đều tồn tại bằng các gian lục thất và các gian thập phân. Cái gian lục thất tức là 6 và 7 đó, là tức là 13 năm, và gian thập phân tức là 10 năm. Thì ý của anh ấy nói là các triều đại của Việt Nam là thường tồn tại bằng các cái bội số của các cái gian lục thất cộng với lại cái gian thập phân. Đấy. Thì anh ấy tính khoảng độ 3 cái triều đại trước, 4 cái triều đại trước, trước cái triều đại cộng sản này này, là nhà Nguyễn, rồi Quang Trung, rồi nhà Hậu Lê gì đó. Đấy. Thì anh ấy tính ra là đều là mấy gian lục thất và một gian thập phân. Tức là cái gian lục thất ấy là bắt đầu là vong, anh tính là vong. Ví dụ như là triều Quang Trung Nguyễn Huệ chẳng hạn, thì được một gian lục thất tức là 13 năm, thì bắt đầu là vong. Và đến một gian thập phân nữa, 10 năm sau, tức là tận, thì anh áp vào đúng được 3 đến 4 cái triều đại trước cái triều đại cộng sản này. Đấy. Tức là trong cái bài đó mà anh đã chia sẻ cái chuyện đó rồi. Mà tính đi tính lại là thế là đúng. Thế thì anh ấy có nói là đối với cái triều đại cộng sản này thì là được 7 gian lục thất, 6 hay 7 gian lục thất gì đó và một gian thập phân. Thì anh nói là 6, 7 gian lục thất đó là đến năm 2010. Thế thì tôi chỉ thắc mắc là tại sao mà đến 2010 thì lại là vong, thì không thấy anh giải thích là tại sao là vong. Và anh nói là đến 2020 này là tận, tức là xong đấy, tức là chế độ thay đổi đấy. Đấy, thì tôi hay quan tâm đến cái này. Thì những người khác thì, và bản thân cá nhân tôi thì đã sai rồi. Nhưng mà tôi chợt nhớ ra cái bài viết của anh ấy, và tôi quay lại tôi tìm hiểu thì còn đúng ra anh Trần Huỳnh Duy Thức này là anh ấy chưa sai. Chứ phải nếu như hết năm 2020 này mà chế độ chưa thay đổi thì anh cũng sẽ sai, nhưng mà chúng ta còn một năm chúng ta chờ đợi nữa. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là 4 cái triều đại trước mà anh dùng cái ý là đúng, anh dùng cái cách tính đó là đúng, gian lục thất như này thập phân đấy là đúng rồi đấy. Đấy, và nếu anh có thời gian thì anh đọc lại cái bài mà kỷ sử và vận hội mới của chúng ta của Trần Đông Trấn, tức là anh Trần Đình Duy Thức đấy, thì tôi chỉ hơi thắc mắc là cái chỗ mà anh ấy tính đến năm 2010 là vong, thì vong thì nó phải có cái biểu hiện gì của vong, thì không thấy anh giải thích. Đấy. Tiếc là bây giờ anh ấy đang trong tù cho nên mình không hỏi được nữa.
Tất cả những điều nó đã và đang xảy ra như ông với tôi vừa mới nói chuyện với nhau về duy vật cộng sản nó bỏ rồi đấy. Nó làm sao bây giờ điều duy nhất nó ngồi đó với súng đạn để nó cầm quyền, nó giữ quyền thôi thưa. Thế nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Ông chắc ông đọc ông nhớ lại bên Romania thằng Ceaușescu nó bị lật đổ, cả hai vợ chồng nó bị giết trong 6 ngày mà. Có đúng không?
Vâng đúng ạ. Vâng đúng.
6 ngày. 6 ngày cách mạng Romania, Ceaușescu và cả vợ bị xử tử trong 6 ngày. Ông nói đọc lại những điều đã biết. Thực sự tôi năm nào chương trình Cây Mùa Xuân cũng có quà cho gia đình của ông Trần Huỳnh Duy Thức cả. Mà nói đến Trần Huỳnh Duy Thức thì tôi không thể không nhắc đến Phạm Văn Trội, không thể không nhắc đến Nguyễn Bắc Chuyển, không thể không nhắc đến Lê Anh Hùng. Những người này có tin gì hay không thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, về Lê Anh Hùng thì chúng ta mới có thông tin cách đây khoảng hơn tháng, thì là cái việc mà bệnh viện tâm thần Trung ương 1 đã tăng cái liều lượng thuốc tâm thần để cho Lê Anh Hùng uống, và Lê Anh Hùng kêu mà choáng, đau đầu và mất ngủ, xuất hiện những cái ảo giác. Đấy, thì sau này thì cái đợt sau thì bà mẹ gặp thì nói là cũng người thì cũng đỡ gạch, nhưng mà vẫn còn kêu đau đầu với mất ngủ. Đấy, thì chúng ta cũng chỉ biết được vậy thôi. Còn những người khác thì họ đang ở tù thì cũng không có một cái gì nó biến động quá lớn, cho nên là cũng không chưa thành thông tin.
Lê Anh Hùng nó không điên nó cũng sẽ làm cho điên thôi thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Nó bắt Lê Anh Hùng như vậy là đã gần một năm chưa, hai năm chưa, mà nó có xử xét gì không, nó có xét xử gì không?
Bắt là mùng 5 tháng 7 ạ, mùng 5 tháng 7 năm 2018 đến mùng 5 tháng 7 2019 là một năm. Đến bây giờ là tháng 1, mùng 5 tháng 1
năm rưỡi, gần một năm rưỡi. Đêm hôm qua tôi cũng đọc một cái tài liệu trước khi tôi nói chuyện với ông, cũng như ông đọc tài liệu của kỹ sư Trần Hùng Ý Thức. Có một cái tài liệu là Hồ Chí Minh nó phát biểu ở bên Pháp năm 1946 là kỷ sở bất dục vật thi hư nhân. Ông biết cái nghĩa đó rồi. Điều gì không muốn người khác làm cho mình thì mình cũng đừng làm cho người khác. Nhưng mà thực tế thì trên thực tế Đảng Việt Cộng nó đang làm đúng theo cái lời của Hồ Chí Minh đấy. Những gì mình không muốn người khác làm cho mình, nhưng mà mình cứ làm cho người khác. Ông có đồng ý với tôi về cái điều suy nghĩ này không, nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng đúng ạ.
một cái câu nữa tôi đọc, chúng ta có đề cập đến tôn giáo cách đây 1-2-3 phút gì đó. Mai Chí Thọ nó cũng gần đâu, gần làng, gần nơi chỗ ông với tôi sinh ra đấy. Mai Chí Thọ có lúc nó là ủy ban nhân dân thành phố sắc người Hồ Chí Minh, nó nói với những người tu hành ở trong nước, và đặc biệt nó nói lúc những người tu hành lúc đó, đặc biệt đối với ông Hòa Thượng Thích Chí Thủ, là các thầy các vị chỉ có hai con đường, hoặc là theo hoặc là chống. Theo thì chúng tôi tạo điều kiện cho sinh hoạt, chống thì chúng tôi còn nhiều xe tăng, nhiều thiết giáp lắm. Đồng tâm theo hay chống, người ta cũng chẳng theo, người ta cũng chẳng chống, người ta chỉ muốn giữ cái miếng đất của người ta thôi. Một con người theo đảng, như ông nói phần đầu chúng ta đề cập đến sống từng theo đảng, nay chết vì chống đảng, chết cũng vì dân đồng tâm, và cũng sống mãi trong dân đồng tâm, đem đại binh chống một ông già, có gì hay. Tất cả những cái điều đó làm cho ông đau lòng trong những ngày cuối năm. Tất cả những cái điều đó làm cho toàn thể người Việt Nam đau lòng trong những ngày cuối năm, những cái Tết Mậu Thân, cái Tết năm trước ở vườn hoa Lộc Hưng, và cái Tết năm nay. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi cảm ơn ông rất là nhiều, khuya, nhưng mà ông với tôi người cùng quê Nam Định, nhất trí để nói chuyện, nhất trí để sống mãi, nói những điều ích quốc lợi dân. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, rất là cảm ơn chương trình, rất là cảm ơn anh Phan Đình Minh. Cuối năm mà chúng ta gặp một cái sự kiện rất là sốc, buồn và đau lòng. Thực sự là không ai tưởng tượng nổi. Đấy. Tâm trạng tôi khi mà nhận mấy cái ngày 9, 10, 11 rất là nặng nề. Thật sự ra thì tôi cũng có vào Đồng Tâm một lần, cũng ngồi ăn cơm với cụ Kình, với gia đình cụ Kình một lần. Đấy. Thì thấy là cái ông cụ nó rất là hiền. Đấy. Ông nói là nhẹ nhàng, không hiền. Đấy. Không hiền lành, rất hiền lành. Đấy. Còn những người con thì tất nhiên là nói cái việc mà lấy đất của người ta, đất của tổ tiên cho người ta thì người ta phải lên tiếng, người ta phải nói mạnh, người ta phải cứng rắn, đấy là chuyện bình thường. Nhưng mà còn riêng cụ Kình thì tôi thấy là ông cụ này rất là hiền. Đấy, thì tôi được gặp trực tiếp, đấy, ngồi ăn cơm. Đấy, thì lúc đó là cụ chân vẫn là không co lại được, ngồi cứ duỗi thẳng ra. Đấy. Thế thì sự việc xảy ra thì nó rất là đau lòng, đấy, rất là nặng nề, không ai tưởng tượng nổi. Đấy. Thì chúng ta cũng biết là cái việc nó đã xảy ra như thế. Đấy, nhà cầm quyền theo cái quan điểm của tôi là cái lý do chính yếu nhất trong vụ việc tấn công vào Đồng Tâm đó là cái sự trả thù. Đấy. Chứ còn miếng đất 59 hecta cũng chả có những ý gì nhiều. Đấy, cái trả thù một cái việc mà nhân đàn Đồng Tâm bắt 38 người, một cái sự kiện mà chưa từng có trong lịch sử, bắt một tuần, một cái tát vào mặt nhà cầm quyền, một cái tát vào mặt chế độ. Đấy, cho nên là không được phép xảy ra, và người ta trả thù cái việc đó là cái lý do chính. Đấy. Và cái trả thù này nó quá là khốc liệt và quá là khủng khiếp, đấy, đã gây cái sự phẫn nộ. Đấy. Đó là cái quan điểm của tôi. Đấy. Còn cái miếng đất đó thì không đến mức mà nhà nước phải huy động cả mấy một trung đoàn 3.000 người như vậy. Đấy. Nhưng mà cái việc họ bắt gian người của họ 38 người trong một tuần là không, người ta không thể chấp nhận được đối với chế độ cộng sản. Đấy. Cho nên là nó dẫn đến cái vụ việc Đồng Tâm, nó dẫn đến cái vụ việc đau lòng những người xảy ra. Thế thì chúng ta thấy là có lẽ là nó cũng là một cái dấu hiệu cho kết thúc cái chế độ này. Đấy. Và chúng ta thấy là cái chế độ này cũng đã đến lúc không thể tiếp tục được nữa, và chúng ta hy vọng là cái mùa xuân sắp tới là cái mùa xuân cuối cùng mà chúng ta có thể nhắc đến cộng sản với một cái tư thế đang bị trị như vậy. Đấy. Thì cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Phan Đình Minh đã cho tôi cơ hội để tâm sự chia sẻ. Xin kính chào quý khán thính giả, xin kính chào anh Phan Đình Minh.
Thế nhà báo Nguyễn Vũ Bình sẽ có ngày lịch sử sang trang thưa ông. Chúng ta có câu chuyện ông Táo trầu trời cuối năm, và chúng ta có câu chuyện ông Táo trầu trời cuối năm Kỷ Hợi là quỷ, là ma, là thú dữ, gian manh tàn ác đê hèn, là cỡi đầu bóp cổ dân đen để gọi chúng tiếng người. Tiếng người như ông với tôi, như người viên Việt Nam không đủ chứ, không đủ chứ. Năm những ngày cuối năm Kỷ Hợi, năm con heo. Phần đầu tôi nói thưa nhà báo, đảng nó béo như con heo, đảng nó béo như con nợn. Năm Canh Tí sang trang chắc chắn nó cũng sẽ thu mình nó lại đấy, nó bằng con chuột thôi đấy, và nó cũng sẽ bị ăn thịt đấy. Câu chuyện ông Táo năm nay chắc Ngọc Hoàng cũng rơi lệ, rơi nước mắt cho những người dân Đồng Tâm, nhất là đối với gia đình cụ Lê Đình Kình. Khi mà năm hết Tết đến, nhà sập, đất sập, người chết, người bị bắt. Nghe đâu tôi mới nghe đêm hôm qua đây này. Đảng nó đang kéo, công an nó đang kéo, nó đến vây Bắc Ninh đấy. Nó đang vây, nó kiếm đất ở Bắc Ninh đấy. Và những cái chuyện đảng nó làm như vậy sẽ không bao giờ chấm dứt đâu. Qua vụ Đồng Tâm, tôi với ông nói chuyện ngày hôm nay, và tất cả mọi người biết Đảng Cộng sản bây giờ nó trở thành một lực lượng nội xâm. Lực lượng này đã phản bội để chính nó. Bạo lực chỉ dẫn đến bạo lực, chỉ dẫn đến thù hận và sự sụp đổ. Như ông nói, của Đảng Cộng sản có thể khó đi theo một bản kịch ôn hòa. Có điều ngu ngốc là của giới lãnh đạo Cộng sản khi tự định hướng tương lai cho mình như vậy. Có điều ngu ngốc là bọn này nó tự định hướng tương lai của nó như vậy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tư Cách Đồng Minh, chúng tôi cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã thức khuya tâm tình một cuối năm. Có lẽ có nhiều điều buồn hơn điều vui thưa ông, nhưng mà thôi, cuộc đời như ông nói. Tôi cầu chúc mọi sự an lành và hạnh phúc đối với ông và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhân ngôn ngay mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu câu